cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách Ê-xê-chiên đoạn 19 và 20. Trong Ê-xê-chiên đoạn 19, chúng ta có hai lời ca thương. Lời ca thương về các quan trưởng Israel trong câu 1 đến câu 9, và lời ca thương về nước Giu-đa, vương quốc miền Nam của Israel từ câu 10 đến câu 14. Bây giờ trước nhất, mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 19, câu 1 đến câu 9. Vậy, ngươi hãy đọc lời ca thương về các quan trưởng Israel mà rằng, mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử nằm giữa những sư tử đực, nuôi nấng con cái nó giữa những sư tử con, nuôi nấng một con trong các con nó, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Các dân nghe tiếng về nó bị bắt trong hầm. Sau khi đã đặt móc nơi hàm, các nước dịu nó sang đất Ai Cập. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu và sự trông đợi mình đã mất, bèn lấy một con khác mà nuôi lên một sư tử tơ. Nó đi lại giữa những sư tử và trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Nó biết cung đền chúng nó và phá hủy các thành. Đất này cùng mọi vật trong nó đều bị quan du vì tiếng gầm của nó. Các nước ở mọi miền chung quanh bài hàng ra nghịch cùng nó, bủa lưới trên nó bị bắt trong hầm. Lấy móc móc hàm và nuốt nó vào củi, rồi điệu đến nơi vua nước Babylon, dắt nó vào nơi đồn lũy, hầu cho tiếng nó không vang ra giữa trên núi Israel. Thưa các bạn, đây không phải là lời ca thương của Ê-xê-chiên như một số nhà giải kinh cố gắng diễn đạt. Đây là lời ca thương của Chúa. Thật ra, sau này chính Chúa Giê-xu cũng đã khóc về thành Jerusalem. Như được kỹ thuật ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 37-39. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ quan, vì ta bảo các ngươi sẽ không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúa đã khóc về các quan trưởng của Giu-đa. Các quan trưởng này không quan tâm đến nước Giu-đa, nhưng Chúa quan tâm đến dân này. hiện nay ai là người quan tâm đến các bạn? Tôi nghĩ chỉ có vài người. Những người nơi các bạn làm việc có quan tâm đến các bạn không? Những người trong hội thánh có quan tâm đến các bạn không? Những người trong gia đình có quan tâm đến các bạn không? Có người kể lại tâm trạng thất vọng vì nói rằng rất ít người quan tâm đến tôi, nhưng họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Đó là một hình ảnh đáng buồn. Nhưng Đức Chúa Trời quan tâm đến các bạn, Ngài quan tâm đến tôi. Đó là một an ủi lớn trong thế gian mà tôi đang sống. Tôi có thể bị lạc mất trong vũ trụ này bởi vì tôi quá nhỏ, nhưng mắt Chúa hằng nhìn đến và quan tâm đến mọi chúng ta. Không có nhiều quan trưởng nước Giu-đa đổ nước mắt ra cho dân chúng. Giô-cha, Giô-gia-kim là hai vua không quan tâm gì đến dân chúng và chỉ có Đức Chúa Trời quan tâm đến dân của Ngài. Khi Chúa nói về sư tử, Ngài nói về nước Giu-đa. Giu-đa được đánh dấu ra từ Gia-cốp. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 49 câu 9 nói rằng Giu-đa là một sư tử tơ. Hỡi con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối nằm khác nào sư tử đực, như sư tử cái, há ai dám khiến ngồi lên. Và trong Dân Du Ký đoạn 23 câu 24 nói tiếp: Kìa, một thứ dân hưng lên như sư tử cái và dùng lên khác nào sư tử đực, chỉ khi nào xé được mồi mới nằm xuống và uống quyết những kẻ bị thương. Chúa Giê-xu cũng được gọi là sư tử của chi phái Giu-đa, như được chép trong sách Khải Quyền đoạn 5 câu 5. Bấy giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng: Chớ khóc, kìa, sư tử của chi phái Giu-đa, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo bảy cái ấn ra. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 19, câu 10 đến câu 14. Mẹ ngươi như một cây nho, trong máu ngươi trầm nơi mé nước, triểu những trái và nhành nhờ có nhiều nước. Nó mang những nhành mạnh mẽ trở nên gậy của kẻ cai trị. Thân nó cao quá, các nhành xum xê làm cho thấy được vì nó cao và vì nó nhiều nhánh. Nhưng nó bị nhổ bởi cơn giận và bị quăng nơi đất. Gió đông đã làm khô trái nó. Những nhánh mạnh mẽ của nó đã bị bẻ ra và khô. Lửa đã nuốt nó đi. Bây giờ, nó bị trồng nơi đồng vắng, trong đất khô và khát. Lửa đã ra từ các nhành của nó và đã nuốt trái nó, đến nỗi không có nhành mạnh mẽ nữa, để làm gậy và cai trị. Ấy là bài ca thương về sao sẽ lấy làm bài ca thương. Đây là lời ca thương về đất Giu-đa. Dân tộc này đến một xứ được Đức Chúa Trời ban phước. Họ giống như là cây nho được trồng trong xứ này. Nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời nhổ cây nho đó đi và đem họ nơi xứ lưu đày xa. Đây là bài ca rất buồn diễn tả về lịch sử của nước Giu-đa. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong Ê-xê-chiên đoạn 20. Trong Ê-xê-chiên đoạn 20 đến đoạn 24, chứa đựng lời tiên tri sau cùng liên hệ đến sự đón phạt của Jerusalem. Có hai điều mà tôi muốn các bạn chú ý trong phân đoạn này. Thứ nhất, xin chú ý Đức Chúa Trời giảng sứ điệp cho dân chúng bao lâu? Ngay trong những ngày mà vua Nebuchadnezzar bao vây thành này, Đức Chúa Trời vẫn muốn để cho họ còn sót lại. Ngài làm cho Nebuchadnezzar rời khỏi thành này, giống như Ngài đã làm cho quân Assyri trước đây. Ngài không cho phép họ thiêu hủy thành. Do vậy, dân chúng vẫn không quay về cùng Chúa. Vì thế, sự đoán phạt đến. Giờ đây, đến phút cuối cùng, sự nhân từ của Đức Chúa Trời vẫn còn thể hiện với họ. Thứ nhì, trong những ngày bao vây thành Jerusalem bắt đầu, vợ của Ê-xê-chiên chết, và Đức Chúa Trời bảo ông không được khóc về người vợ này. Tôi thấy, Ê-xê-chiên khác biệt hẳn với tiên tri Jeremy. Jeremy có bản tánh như người nữ, ông thường than khóc, và sứ điệp của ông làm tan nát lòng của ông. Bởi cớ, Jeremy than khóc nhiều trong khi thi hành chức vụ, cho nên ông được ví sánh với Chúa Giê-xu. Tôi thành thật nói với các bạn rằng, Ê-xê-chiên giống như một người đóng kịch vậy. Ông thực hiện vai trò của mình, nhưng không xúc động về nó. Ê-xê-chiên là người cứng rắn trong suốt thời gian công tác, và Ê-xê-chiên giống như một phát ngôn viên của Đức Chúa Trời. Trong Ê-xê-chiên đoạn 20, chúng ta nhìn lại tội lỗi của quốc gia Israel. Một lần nữa, chúng ta thấy đây không phải là lời của Ê-xê-chiên, nhưng là lời của Đức Chúa Trời. Ông ta giống như một nhân viên bưu điện phát thư. Có thể là tin buồn hay tin vui, người đưa thư chỉ có nhiệm vụ truyền đạt. Các bạn và tôi là người nhận mới có cảm xúc hay không. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 1. Năm thứ bảy, ngày mùng 10 tháng 5, có một vài trưởng lão Israel đến đặng cầu hỏi Đức Giê-hô-va, họ ngồi trước mặt ta. Từ từ những trưởng lão quay trở lại với Ê-xê-chiên nhiều hơn. Họ đến để tìm kiếm lời khuyên bảo. Điều này xảy ra vào khoảng 590 trước công nguyên, và sự hủy diệt thành Jerusalem xảy ra một thời gian ngắn sau đó, có thể vào khoảng năm 888 đến 586 trước công nguyên. Chúng ta không có chính xác về ngày này. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 2 đến câu 4. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói cùng các trưởng lão của Israel, bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, có phải các ngươi đến đặng cầu hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Hỡi con người, ngươi muốn xét đoán chúng nó, ngươi muốn xét đoán chúng nó chăng? Hãy làm cho chúng nó biết những sự gớm kiết của tổ phụ mình. Ê-xê-chiên không nói ra lời của chính ông, nhưng ông nói ra lời của Đức Chúa Trời. Dân chúng đến phàn nàn và trách Đức Chúa Trời. Họ nói rằng, Ngài phán xét không công bình. Ngài không công bình khi hủy diệt Jerusalem. Họ bắt đầu nêu ý kiến của họ về những gì đang xảy ra. Ê-xê-chiên trở lại với những gì đã xảy ra, bởi vì Đức Chúa Trời không ngại để nhắc lại những gì đã xảy ra và xét đến lý do mà Ngài đem sự đoán phạt đến. Trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 5-12. Vậy, khá nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, đang ngày mà ta chọn Israel, ta thề cùng dòng dõi nhà Gia-cốp mà ta tỏ mình cho chúng nó biết ta trong đất Ê-díp-tô. Khi ta thề cùng chúng nó và rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ngày đó, ta thề hứa cùng chúng nó rằng, ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô, đặng vào đất mà ta đã tìm sẵn cho chúng nó, tức là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong các đất. Ta nói cùng chúng nó rằng, các ngươi ai nấy khá quan xa mình những sự gớm ghiếc của mắt các ngươi, và chớ làm ô uế mình với thần tượng của Ê-díp-tô. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng mà chúng nó dấy loạn nghịch cùng ta và không muốn nghe ta. Ai nấy không ném bỏ những sự gớm ghiếc của mắt mình và không lìa bỏ các thần tượng của Ê-díp-tô. Bây giờ, ta nói rằng ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó và làm trọn sự giận ta nghịch cùng chúng nó giữa đất Ê-díp-tô. Nhưng ta sẽ vì cớ danh ta mà làm, hầu cho danh ấy khỏi bị nói phạm trước mắt các dân ngoại mà chúng nó ở giữa. Trước mắt các dân ấy, ta sẽ tỏ mình cho chúng nó biết khi ta đem chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô. Vậy, ta đã làm cho chúng nó ra khỏi đất Ê-díp-tô và đem chúng nó đến nơi đồng vắng. Ta ban cho chúng nó luật lệ ta và ban cho chúng nó biết mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó. Ta cũng cho nó biết những ngày sa bát mà ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, biệt chúng nó ra thánh. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đi trở lại với những ngày bắt đầu, khi Ngài gọi dân tộc này ra khỏi xứ Ai Cập, giải cứu họ khỏi dịch lệ và đem họ vào đồng vắng. Đức Chúa Trời ban cho họ luật lệ tốt lành và kêu gọi họ đi trong đường phước hạnh, tức là hãy bỏ hết mọi thần tượng và thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta cùng nghe tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 13. Nhưng nhà Israel nổi loạn nghịch cùng ta trong đồng vắng. Chúng nó không theo luật lệ ta, khinh bỏ mạng lệnh ta, là điều nếu người ta làm theo thì được sống bởi nó, và phạm các ngày sa-bát ta nặng lắm. Bây giờ, ta nói ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó trong đồng vắng, đặng diệt hết đi. Thế hệ được ra khỏi Ai Cập đi vào đồng vắng đã chống nghịch với Đức Chúa Trời, và vì thế họ đã chết trong đồng vắng. Và tiếp đến trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 14-17. Nhưng ta đã vì cớ danh ta mà làm hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta đã đem chúng nó ra khỏi. Và ta đã thề cùng chúng nó trong đồng vắng rằng, ta sẽ không đem chúng nó vào đất mà ta đã định đem cho chúng nó, là đất đượm sữa và mật ong, vinh hiển nhất trong mọi đất. Vì chúng nó đã bỏ mạng lệnh ta, không theo luật lệ ta, và phạm những ngày sa bát ta. Bởi lòng chúng nó đã hướng về thần tượng mình. Do vậy, mắt ta đã thương tiếc chúng nó, ta không hủy diệt chúng nó, ta không làm tận diệt chúng nó trong đồng vắng. Khi Đức Chúa Trời giết những người đi vào trong đồng vắng vì cớ sự bạn nghịch, nhưng Ngài vẫn còn để lại một thế hệ nhỏ và cho họ vào nhận đất hứa. Ngài còn thể hiện sự nhân từ. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 18-24, ta phán cùng chúng nó trong đồng vắng rằng, đừng nói theo luật lệ của ông cha các ngươi, đừng giữ mạng lệnh họ và tự làm ô uế với những thần tượng của họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, hãy nói theo luật lệ ta, dân giữ mạng lệnh ta và làm theo. Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng con cái dấy loạn nghịch cùng ta, không noi theo luật lệ ta, không dân giữ và không làm theo mạng lệnh ta, là điều người ta nếu làm theo thì được sống bởi nó, và nó phạm những ngày Sa-bát ta nữa. Bây giờ, ta nói rằng, ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó và làm sự giận ta nghịch cùng chúng nó trong đồng vắng. Song le, ta đã kéo tay ta lại, vì ta đã vì danh ta mà làm, hầu cho danh ấy không bị nói phạm trước mắt các dân ngoại. Trước mắt các dân ấy, ta sẽ đem chúng nó ra khỏi. Và ta đã thề cùng chúng nó nơi đồng vắng rằng, ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc giữa các nước và rải ra trong nhiều nước. Vì chúng nó không vâng làm theo mạng lệnh ta, nhưng đã bỏ luật lệ ta, đã phạm những ngày sa bát ta, và mắt chúng nó đã hướng về các thần tượng của tổ phụ mình. Thưa các bạn, nhưng chúng ta rất tiếc là thế hệ kế tiếp cũng đi theo con đường phản nghịch giống như ông cha của họ trước đây. Đức Chúa Trời có lời cảnh giác trước rằng, nếu họ không vâng theo lời Đức Chúa Trời phản nghịch cùng Ngài, họ sẽ bị đẩy ra nước ngoài. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 25 và 26 nói tiếp, ta cũng sẽ ban cho chúng nó những luật lệ chẳng lành và mạng lệnh, bởi đó chúng nó không được sống. Ta làm ô uế chúng nó bởi của cúng chúng nó, khi chúng nó khiến mọi con đầu lòng qua trên lửa, hầu cho ta làm cho chúng nó ra hoang dư, đến nỗi chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Đây là phân đoạn kinh thánh rất lạ. Có nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của nó. Nhưng tôi nghĩ rằng ý nghĩa của nó giống với những gì mà Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 3, câu 15-16. Vì chúng ta ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa những kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Khi Đức Chúa Trời ban cho dân tộc này lời của Ngài và họ khước từ, sau đó Ngài phó họ đi theo ý riêng của họ. Luật pháp tốt lành trở nên xấu bởi vì luật pháp kết án họ, đoán xét họ. Điều này giống như sự thật của Tin Lành hôm nay. Nếu các bạn lắng nghe Tin Lành cứu rỗi và từ chối, Tin Lành sẽ trở nên thần chết cho các bạn, bởi vì các bạn không thể nào đến trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng các bạn chưa hề nghe về Tin Lành. Suy xét đến sự đón phạt lớn này, các bạn có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời bỏ dân tộc này. Nhưng trong thời điểm này và những chỗ khác trong sách Ê-xê-chiên, các bạn thấy những lời hứa tốt đẹp. Vào thời kỳ đen tối nhất của lịch sử, ánh sáng của lời tiên tri được chiếu rọi sáng nhất. Và chúng ta xem tiếp trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 33 đến 39. Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ấy là dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra, lấy thạnh nộ đổ ra mà ta sẽ làm trên vua các ngươi. Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi giữa các dân, ta sẽ dùng tay mạnh mẽ và cánh tay giang ra và sự thạnh nộ đổ ra để nhóm các ngươi lại từ giữa các nước mà các ngươi đã bị tan tác trong đó. Ta sẽ đem các ngươi vào nơi đồng vắng của các dân. Tại đó, ta sẽ đối mặt đoán xét các ngươi, như ta đã đoán xét tổ phụ các ngươi trong đồng vắng đất Ai Cập thể nào, thì ta cũng đoán xét các ngươi thể ấy. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho các ngươi qua lưới gậy, và sẽ đem các ngươi vào trong dây giao ước. Ta sẽ tẩy sạch khỏi các ngươi những kẻ bạn nghịch và những kẻ phạm nghịch cùng ta. Ta sẽ đem chúng nó ra khỏi đất mình trú ngụ, nhưng chúng nó sẽ không vào đất Israel. Như vậy, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Hỡi nhà Israel, về các ngươi thì Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy đi, mỗi người trong các ngươi khá thờ thần tượng mình. Sau sự đó, các ngươi chắc sẽ nghe ta và sẽ không nói phạm danh thánh của ta nữa, bởi của cúng và bởi thần tượng các ngươi. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài có chương trình để đem họ trở về xứ. Mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân Israel sẽ được ứng nghiệm. Ngài sẽ tuyên bố quyền của Ngài đối với những người đã khước từ Ngài. Hay nói một cách khác đi. Dân Israel là tiễn dân của Đức Chúa Trời, muốn đi theo con đường riêng của họ. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn tìm mọi cách để đưa họ trở về với con đường của Ngài. Mục tiêu và đường hướng của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Và trong Ê-xê-chiên đoạn 20, câu 40-44, Chúa Giê-hô-va phán rằng, vì trên núi thánh ta, trên núi cao của Israel, tại đó cả nhà Israel và hết thảy chúng nó sẽ hầu việc ta ở trong đất. Tại đó ta sẽ nhận lấy chúng nó, và tại đó ta sẽ đòi của lễ các ngươi và những trái đầu mùa của lễ các ngươi cùng mọi vật thánh. Ta sẽ nhận lấy các ngươi như mùi thơm tho, khi ta đem các ngươi ra khỏi giữa các dân và nhóm các ngươi từ những nước mà các ngươi đã bị tan tác, và ta sẽ được tỏa ra thánh trong các ngươi ở trước mắt dân ngoại. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta đã đem các ngươi vào đất của Israel, trong nước mà ta đã dùng lời thề hứa ban cho tổ phụ các ngươi, tại đó các ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình và mọi việc tự mình làm ô uế. Các ngươi sẽ tự chán ngán trước mắt mình vì cớ sự dữ mình đã phạm. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Khi ta sẽ vì danh ta mà đãi các ngươi, chớ không theo đường lối xấu xa và việc làm hư nát của các ngươi. Hỡi nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, đây là một lời tiên tri sáng chói. Dầu rằng dân Israel bội nghịch, Đức Chúa Trời đón phạt họ, nhưng Chúa không từ bỏ cho Ngài, Chúa không bỏ đất mà Ngài đã ban cho dân tộc của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, có một số bản dịch cũ phân chia 5 câu đầu của Ê-xê-chiên đoạn 21 thuộc về đoạn 20. Cho nên, căn cứ vào nội dung thì tôi xin sắp 5 câu đó vào phần kế tiếp. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt về phía nam, đối với phương nam và nói đối với rừng của đồng nội phương nam mà nói tiên tri. Khá nói cùng rừng phương nam rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu nuốt tất cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi mặt sẽ cháy bởi nó từ phương nam chí phương bắc. Mọi xác thịt sẽ thấy rằng ấy là ta, Đức Giê-hô-va đã nhen lửa, lửa sẽ không hề tắt. Bây giờ ta nói rằng, ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, họ nói về tôi rằng, nó chẳng phải là kẻ nói thí dụ sao? Thưa các bạn, rừng phương nam trong đoạn này đề cập về nước Judah. Nó là một nơi tốt đẹp, nhưng nơi đây bị Đức Chúa Trời đoán xét. Nơi đó trước đây được gọi là một xứ đượm sữa và mật, nhưng khi bị Đức Chúa Trời đoán phạt, nó trở nên một đất sứ khô cằn. Đây là lời tiên tri rất đáng chú ý. Dầu Đức Chúa Trời đoán phạt dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không bỏ dân của Ngài, Ngài không bỏ đất của Ngài. Các bạn thân mến, tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đối xử với chúng ta theo như sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Ngài không đối xử với chúng ta theo như sự xấu xa của chúng ta. Nếu Ngài đối xử chúng ta theo sự xấu xa của chúng ta, thì tôi tin chắc rằng ngày hôm nay tôi và các bạn không có một người nào còn có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Ngài vì Ngài đã đối xử tốt với dân sự của Ngài khi xưa là dân Israel, và Ngài cũng còn đối xử tốt, nhân từ với các bạn và tôi hôm nay. Tôi mong ước các bạn hãy thấy sự nhân từ của Chúa mà trở lại thờ phượng Ngài, để chúng ta hưởng được phước hạnh tốt đẹp mà Ngài ban cho những kẻ kính thờ Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.